Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Năm, ngày 11 tháng 10 năm 2018, gồm có Suy niệm lời Chúa, Tin tôn giáo, và sau đó là bài thời sự, trình bày lời chủ tranh tháng 10 năm 2018 của Đức Giám mục Giáo phận Xuân Lộc, gửi đến quý linh mục, tu sĩ trong giáo phận. Kế đó là các tiết mục, câu chuyện gia đình, hiểu để sống đức tin, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Duy An.
Hôm nay, thứ Năm trong tuần thứ 27 thường niên.
Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh ngày mai. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.
Con tin rằng con vững tin, tin vào Chúa là Cha nhân hiền. Khi đời sống nhẹ trôi êm đềm, với tháng ngày lặng lẽ bình yên. Nhưng khi đường đời gieo nguy khó, bên trời ngập tràn cơn giông tố, con lo âu lạc bên xa bờ. Con mới biết rằng con chưa vững tin. Thì lạy Chúa biết con yếu đuối và đổi thay, con luôn cần đến Chúa từng phút giây. Nhờ ơn Chúa, con kiên trì tin thác kể từ đây, khi an vui cũng như khi sau đây.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 11, từ câu 5 đến câu 13. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Ai trong anh em có một người bạn và nửa đêm đến nhà người bạn ấy mà nói: Bạn ơi, cho tôi vay 3 cái bánh, vì tôi có anh bạn lỡ đường ghé lại nhà và tôi không có gì dọn cho anh ta ăn cả. Mà người kia từ trong nhà lại đáp: Xin anh đừng quấy rầy tôi, cửa đã đóng rồi, các cháu lại ngủ cùng giường với tôi không thể dậy lấy bánh cho anh được. Thầy nói cho anh em biết, dẫu người kia không dậy để cho người này vì tình bạn, thì cũng sẽ dậy để cho người này tất cả những gì anh ta cần, vì anh ta cứ lì ra đó. Thế nên, thầy bảo anh em cứ xin thì sẽ được. Cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho. Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở cho. Ai trong anh em là một người cha mà khi con xin cá, thì thay vì cá lại lấy rắn mà cho nó, hoặc nó xin trứng lại cho nó bò cạp. Vậy, nếu anh em vốn là những kẻ xấu mà còn biết cho con cái mình của tốt của lành, phương chi Cha trên trời lại không ban Thánh Thần cho những kẻ kêu xin người sao? Người con trai sau khi tốt nghiệp phổ thông nói với ba má nguyện vọng của mình: Con muốn trở thành huấn luyện viên bóng đá. Suy nghĩ một lúc, người cha trả lời: Không được, nghề đó sao có thể có công ăn việc làm ổn định và thăng tiến bản thân? Không bỏ ước mơ, người con trai đã kiên nhẫn thuyết phục cha mẹ. Sau nhiều lần năn nỉ, cha mẹ đồng ý để cậu thi vào Đại học Thể dục Thể thao. Anh chị em thân mến! Sau khi Chúa Giêsu cầu nguyện, thì Thánh Luca ghi nhận những lời Chúa phán dạy nhằm giúp chúng ta an tâm vững tin mà kiên nhẫn cầu nguyện, cụ thể là cầu xin qua dụ ngôn đánh vào yếu điểm của người nghe khi Ngài bảo, anh em cứ nghĩ coi, có ai trong anh em mà lại xử sự như người này không, vân vân. Quả vậy, tiếng gõ cửa đêm khuya, chủ nhà giật mình thức giấc. Người bạn mượn bánh để đãi khách đường xa. Không cho vì tình bạn, nhưng cho để tránh quấy rầy. Đảng nào cũng phải cho, nhưng nếu cho vì tình bạn, thì việc cho sẽ có ý nghĩa hơn. Người đời dù quen hành động theo lý do ích kỷ, thế mà cũng chịu thua sự kiên trì của người xin, huống chi với Thiên Chúa. Bởi thế, nếu ai kiên trì cầu xin thì chắc chắn sẽ được nhậm lời. Nhiều lần chúng ta cầu nguyện với Chúa và nhiều lần cảm thấy trống vắng. Bao ước mơ không được nhận lời, ra như Chúa bỏ rơi chúng ta. Có thể chúng ta chưa đặt niềm tin nơi Thiên Chúa, cũng như chưa kiên trì gõ cửa và tìm kiếm ý Chúa trong cuộc đời của mình. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã dạy chúng con biết cách thức cũng như giá trị của việc cầu nguyện. Thế nhưng trong cuộc sống, chúng con lại rất dễ chán nản khi cầu nguyện. Bởi vì với cái nhìn thiển cận, chúng con chỉ biết xin những điều chúng con tưởng là tốt hoặc chỉ vì tư lợi. Và khi không được như ý muốn, chúng con bất mãn và không cầu nguyện nữa. Xin Chúa ban Thánh Thần cho chúng con, để Ngài dạy cho chúng con biết phải cầu nguyện thế nào cho phải, vì tự sức mình, chúng con không thể làm đẹp lòng Chúa được. Amen.
Con tin rằng con vững tin, tin vào Chúa là cha quan phong, khi cuộc sống toàn những hoa hồng, khắp đất trời là cả mùa xuân. Nhưng khi chẳng phải gai tê buốt, khi trời vừa lập đông băng tuyết, con thầm van thầm trách trong lòng, con mới biết niềm tin con giống không. Thì lạy Chúa biết con yếu đuối và đổi thay, con luôn cần đến Chúa từng phút giây. Nhờ ơn Chúa con kiên trì tin thắng, kể từ đây khi an vui cũng như khi sau đây. Trên đỉnh núi nhìn Chúa biên hình, ôi hạnh phúc thật ở bên mình, quyết sẵn sàng theo Chúa ngày đêm. Nhưng khi được gửi trao thánh giá, con sợ mà đành tâm bỏ Chúa, con cũng lưng từ chối ân tình, con mới biết niềm tin con bất bình. Thì lạy Chúa biết con yếu đuối và đổi thay, con luôn cần đến Chúa từng phút giây.
Nhờ ơn Chúa, con kiên trì tin thác kể từ đây, khi an vui cũng như khi sầu đầy. Thì lạy Chúa biết con yêu đuối và đời thay, con luôn gần đến Chúa từng phút giây. Nhờ ơn Chúa, con kiên trì tin thác kể từ đây, khi an vui cũng như khi sầu đầy.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách. Tin Vatican. 7.000 tín hữu Salvador về Roma dự lễ phong hiển thánh cho chân phước Oscar Romero. Sẽ có 7.000 tín hữu Công giáo Salvador về Roma dự lễ tôn phong hiển thánh cho Đức Tổng giám mục chân phước Oscar Romero vào Chủ nhật 14 tháng 10 tới đây. Đức Hồng y Gregorio Rosa Chavez, giám mục phụ tá Tổng giáo phận San Salvador, cho biết trong số 7.000 tín hữu vừa nói có 5.000 người từ El Salvador và 2.000 người còn lại từ các nước khác nơi họ đang cư ngụ. Đức Tổng giám mục Oscar Romero của giáo phận thủ đô San Salvador đã bị một đội quân tử thần sát hại vào ngày 24 tháng 3 năm 1980 trong lúc dâng thánh lễ tại một nhà thương ở ngoại ô Salvador. Ngài nổi bật với các hoạt động bênh vực dân nghèo và nhân quyền. Đức cha José Luis Escobar, đương kim Tổng giám mục giáo phận San Salvador, cho biết tất cả đã được chuẩn bị sẵn sàng cho lễ phong hiển thánh. Đức cha cũng nói rằng, có được một vị thánh là một phúc lành lớn nhất từ trời cao, cả thế giới cũng công nhận người là vị thánh. Đức Tổng giám mục cũng cho biết, hôm sau ngày lễ phong thánh, tức là thứ hai 15 tháng 10 sắp tới, tất cả các tín hữu Salvador sẽ được Đức Thánh cha Francisco tiếp kiến tại một thính đường ở Vatican. Trong số các tín hữu Salvador về Roma dự lễ phong thánh, cũng có các đại diện của gia đình Đức Tổng giám mục Romero và người được phép lạ của thánh nhân là bà Cecilia Maribel Flores de Rivas, 34 tuổi, cùng với gia đình của bà. Bà đã được khỏi bệnh ung thư một cách lạ lùng nhờ lời chuyển cầu của chân phước Oscar Romero hồi tháng 9 năm 2015. Tin giáo phận Hải Phòng. Linh mục đoàn Hải Phòng kết thúc tuần tĩnh tâm năm. Tuần tĩnh tâm năm của linh mục đoàn giáo phận Hải Phòng đã khép lại với lời thánh ca Te Deum tạ ơn Chúa vang lên trong giờ chầu thánh thể tạ ơn do Đức cha Giuse Vũ Văn Thiên, giám mục giáo phận chủ sự, vào lúc 20:15 ngày 4 tháng 10 vừa qua tại nhà nguyện nhà Trung Thái Bình. Ngày cuối cùng của tuần tĩnh tâm là để dành cho chương trình hội thảo mục vụ. Đức cha phó giáo phận Long Xuyên, Giuse Trần Văn Toản, vị giảng phòng cho linh mục đoàn Hải Phòng, đã dẫn các linh mục lên núi với Chúa qua chủ đề. Với trải nghiệm về sự tự hủy trong đời mình, linh mục Hải Phòng đồng hành với các bạn trẻ. Chủ đề này đã được đức cha giảng phòng triển khai thành 7 đề tài. 1. Tự hủy để đừng đánh mất chính mình là người có lý tưởng. 2. Tự hủy để đừng đánh mất chính mình là người của sự thật. 3. Tự hủy để đừng đánh mất chính mình là người của tình yêu. 4. Tự hủy để đừng đánh mất chính mình là người của tự do. 5. Tự hủy để đừng đánh mất chính mình là người của cộng đoàn. 6. Tự hủy để đừng đánh mất chính mình là người dấn thân. Và 7. Tự hủy để đừng đánh mất chính mình là môn đệ được Chúa yêu. Cốt lõi của các đề tài này cũng là sợi chỉ xuyên suốt các bài chia sẻ là tự hủy để đừng đánh mất chính mình dưới nhiều phương diện khác nhau trong đời sống tín hữu, cách riêng là đời sống linh mục, nhưng để tìm lại chính mình trên đường sống thiêng liêng trên bước đường theo Chúa. Các đề tài này đều được gợi hứng bởi các đoạn tin mừng theo Thánh Gioan. Với phương pháp Lectio Divina, Đức cha Giuse đã dẫn đưa các tham dự viên chìm sâu chiêm ngắm gương tự hủy tột cùng của Chúa Giêsu, đấng vốn là Thiên Chúa nhưng đã hạ mình vâng lời đến nỗi chịu chết trên thập giá. Cùng với những kinh nghiệm mục vụ, những tâm tình của vị mục tử nhân lành, những trải nghiệm tự hủy trong chính cuộc đời ơn gọi linh mục và giám mục, Đức cha Phó Long Xuyên đã thức tỉnh tinh thần tự hủy không chỉ nơi trí óc mà còn con tim người tham dự. Những chia sẻ giản dị nhưng sâu sắc, những câu chuyện gần gũi đơn sơ nhưng chứa đựng triết lý thâm sâu, những lời nói mộc mạc nhưng có hồn, tất cả đem lại cho những ngày tĩnh tâm một bầu khí linh thiêng, sốt sắng và lắng đọng với nhiều niềm vui và ý nghĩa cho đời sống thiêng liêng, nhất là sứ mạng mục tử mà Chúa đã thương trao như những người của tình yêu, người môn đệ được Chúa yêu. Trong tuần tĩnh tâm, ngoài việc cử hành thánh lễ, chầu thánh thể, lần hạt, ngắm đàn thánh giá, nghe sách thiêng liêng, các linh mục còn tham dự nghi thức sám hối và lãnh nhận bí tích giao hỏa. Đây cũng là khoảnh khắc rất quý giá để các linh mục nhìn lại chặng đường đã qua, không chỉ nhận ra những lỗi lầm mà còn khám phá tình yêu vô biên của Chúa đã đổi mới đời sống và nhiệt thành với sứ mạng Chúa trao, sao cho xứng với tình yêu thương và sứ mạng mà Chúa đã ủy thác. Như thông lệ, ngày cuối cùng của tuần tĩnh tâm được dành cho chương trình hội thảo mục vụ. Đây cũng là thời điểm tổng kết lại năm đã qua và hướng tới năm mục vụ mới. Với tư cách chủ chăn giáo phận, Đức cha Giuse đã ghi nhận những sự cố gắng của các linh mục cũng như những nỗ lực của các tiểu ban mục vụ đã nhiệt thành trong năm qua, để góp phần làm cho các sinh hoạt mục vụ của giáo phận được phong phú và năng động. Cũng trong dịp đặc biệt này, Đức cha thông báo về việc bổ nhiệm và thuyên chuyển linh mục trong giáo phận. Hòa với nhịp sống của giáo hội tại Việt Nam, đường hướng mục vụ trong năm mới của giáo phận Hải Phòng là đồng hành với các gia đình khó khăn. Đồng thời, Đức cha giáo phận cũng mời gọi các linh mục giúp các tín hữu học hỏi tông huấn, hớn hở vui mừng của Đức Thánh cha Francisco, và ngài cũng đưa ra những hướng dẫn cho việc đồng hành với giới trẻ, cách riêng là việc tổ chức đại hội giới trẻ sắp tới. Tuần tĩnh tâm của linh mục đoàn giáo phận Hải Phòng đã kết thúc trong bình an vui tươi của mọi thành phần tham dự. Tin Vatican. Công bố đề tài Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội 2019. Đức Thánh cha Francisco đã chọn đề tài cho Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội vào tháng 5 năm tới là Chúng ta là chi thể của nhau, từ các cộng đoàn giả tạo tiến đến cộng đoàn đích thực. Bình luận về chủ đề này, ông Paolo Ruffini, Bộ trưởng Truyền thông của Tòa Thánh, nhận xét rằng đề tài Đức Thánh cha chọn nhấn mạnh cần phải trả lại cho truyền thông một viễn tượng bao quát dựa trên con người và đề cao giá trị của sự tương tác, hiểu như một sự đối thoại và cơ may để gặp gỡ tha nhân. Nhờ những hoạt động này, chúng ta chống lại virus của một thứ truyền thông tự yêu và co cụm vào mình. Nó gây chia rẽ thay vì hòa giải. Đề tài này cổ võ việc nói với con người toàn diện để sống chiều kích cộng đoàn trong thời đại của các mạng xã hội. Nói khác đi, qua chủ đề Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội năm tới, Đức Thánh cha nhấn mạnh đến cộng đoàn, cá nhân và sự tương quan với nhau. Quá nhiều khi chúng ta không nói về con người toàn diện, nhưng chỉ nói với một phần của nó, và qua đó chúng ta lơ là với những gì làm cho chúng ta trở thành những điều độc nhất vô nhị và không thể phân rẽ được. Ông Ruffini nói thêm rằng, chủ đề Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội 2019 muốn nhấn mạnh sự kiện cần phải đi từ community, những cộng đoàn dựa trên những tương quan không thật, trên sự diễn tả không đúng về thực tại, trên tình bạn giả vờ, mà người ta có thể xóa bỏ bằng một nút bấm
để tiến tới vẻ đẹp và sự chân thật của cuộc gặp gỡ. Sự hiệp thông chính là yếu tố gìn giữ tốt nhất đối với chân lý. Tin Roma. Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Giám mục kêu gọi Đức Tổng Giám mục Vigano hoán cải. Đức Hồng Y Mark Uele, Tổng trưởng Bộ Giám mục, bác bỏ những lời cáo buộc của Đức Tổng Giám mục Carlo Maria Vigano chống lại Đức Thánh Cha và kêu gọi vị này hoán cải. Như chúng tôi đã đưa tin, cách đây hơn 40 ngày, Đức Tổng Giám mục Vigano, nguyên sứ thần tòa thánh tại Hoa Kỳ, đã công bố thư ngỏ tố giác Đức Thánh Cha Francisco đã biết vụ Đức Hồng Y Mark Carrick, nguyên Tổng Giám mục Giáo phận Washington, Hoa Kỳ, có những hành động sai trái về luân lý đối với các chủng sinh nhưng không có biện pháp. Và mặc dù vị Hồng Y này đã bị Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 yêu cầu sống ẩn dật, thống hối, cầu nguyện và tránh xuất hiện trước công chúng. Đức Tổng Giám mục Vigano cũng kêu gọi Đức Thánh Cha Francisco từ chức để làm gương cho các Hồng Y, các giám mục khác. Ngày 25 tháng 8 năm 2018 vừa qua, trên chuyến bay từ Dublin, Ireland về Roma, được giới báo chí hỏi về thư của Đức Tổng Giám mục Vigano, Đức Thánh Cha đã từ chối trả lời. Sau đó ít lâu, Đức Tổng Giám mục Vigano đã công bố thư ngỏ thứ hai. Trong đó có lời kêu gọi Đức Hồng Y Oele, Tổng trưởng Bộ Giám mục, công bố các tài liệu liên quan đến Đức Hồng Y Mark Carrick, người đã bị loại khỏi Hồng Y đoàn. Trong thư ngỏ công bố hôm 7 tháng 10 vừa qua, Đức Hồng Y Mark Oele đã bác bỏ những chứng từ của Đức Tổng Giám mục Vigano và mạnh mẽ phê bình thái độ nổi loạn của vị này đối với Đức Thánh Cha, đồng thời viết rằng, Đức Cha hãy ra khỏi tình trạng sống bí mật. Hãy thống hối về sự nổi loạn và hãy trở về với tâm tình tốt đẹp nhất đối với Đức Thánh Cha, thay vì gia tăng sự thù nghịch chống lại Ngài. Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Giám mục cũng ca ngợi Đức Thánh Cha Francisco là một con người cầu nguyện, không dính bén tiền bạc, không dành đặc ân cho người giàu mà làm hại người nghèo, xả thân không biết mệt mỏi để đón nhận tất cả những người lầm than và quảng đại an ủi họ. Không những bằng lời nói, nhưng còn bằng cử chỉ. Gia tăng tất cả những phương thế có thể để loan báo và thông truyền niềm vui tin mừng cho tất cả mọi người trong giáo hội. Và vượt ra ngoài biên cương hữu hình của hội thánh, Ngài giơ tay ra cho các gia đình, những người bị bỏ rơi, các bệnh nhân trong tâm hồn và thân xác, nhất là những người trẻ đang tìm kiếm hạnh phúc. Trong thư, Đức Hồng Y Oele, người Canada, thuộc tu đoàn Xuân Bích, xác quyết rằng, những lời tấn công của Đức Tổng Giám mục Vigano chống Đức Thánh Cha là bất công và không được biện minh bằng sự kiện. Vì thế, lời cáo buộc ấy là một sự dựng đứng về chính trị, không có nền tảng thực sự để có thể cáo buộc Đức Thánh Cha. Tin Hoa Kỳ. Dự án nhà ở xã hội xanh cho người nghèo. Đức Cha Nicolas DiMaggio, Giám mục Giáo phận Brooklyn, Hoa Kỳ, đã đến Vatican để thảo luận về dự án nhà ở xã hội xanh nhằm tìm cách cung cấp nhà ở lâu dài cho người vô gia cư và những người cao tuổi có thu nhập thấp. Đây là chương trình do Công giáo và Phật giáo chung tay thực hiện ở các thành phố của Hoa Kỳ như Brooklyn, Chicago và Los Angeles. Tại Vatican, các vị đại diện của dự án đã gặp gỡ Hội đồng Giáo hoàng về đối thoại liên tôn và Đức Cha DiMaggio đã yết kiến Đức Giáo hoàng Francisco. Vị giám mục của Brooklyn cho biết, chúng tôi đến đây để trình bày với Đức Thánh Cha về ý nguyện của Đức Hồng Y quá cố Jean-Louis Toran, liệu chúng ta có thể làm được gì để thực hiện thông điệp Laudato Si? Đức cố Hồng Y Toran muốn có ngôi nhà xanh, điều liên quan trực tiếp đến thông điệp này, và Ngài muốn hướng trực tiếp đến người nghèo. Vì thế, chúng tôi đã tiến hành dự án, quy tụ được cả ba điểm, đối thoại tôn giáo, bảo vệ môi trường và giúp đỡ người khốn khó. Ba năm trước, đại diện Công giáo và Phật giáo cũng đã đến Vatican để thảo luận về vấn đề tăng cường sự liên kết, hỗ trợ nhau giữa các cộng đồng đức tin khác nhau, đặc biệt đối với trẻ em và người già. Giờ đây, hai bên đã đưa ý tưởng vào thực tế khi tiến hành thực hiện dự án cung cấp nhà ở lâu dài cho người vô gia cư và những người cao tuổi có thu nhập thấp. Đức cha Di Marzio đã trình bày với Đức Thánh cha Francisco về dự án này.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày lời chủ chăn tháng 10 năm 2018 của Đức Giám mục Giáo phận Xuân Lộc gửi đến quý linh mục tu sĩ trong giáo phận. Vì đang ở trong tháng Mân Côi nên lời chủ chăn tháng này của Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo, Giám mục Giáo phận Xuân Lộc có tựa đề Tâm tình tháng Mân Côi và được bắt đầu như sau. Quý cha và quý tu sĩ rất thân mến, mỗi độ tháng Mân Côi về, các linh mục tu sĩ, nhất là các cha chính xứ, thường nhắc nhở và khích lệ các giáo hữu siêng năng lần chuỗi Mân Côi để tôn vinh Đức Mẹ và cầu khẩn xin Mẹ che chở gia đình, giáo xứ, giáo phận và toàn thể giáo hội. Vì vậy, khắp nơi trong giáo phận, người ta được nghe vang lên lời kinh Mân Côi các tín hữu sốt sắng dâng lên Mẹ tại các nhà thờ giáo xứ, giáo họ và trong các gia đình. Cùng với lời cảm ơn quý cha và quý tu sĩ về những sáng kiến mục vụ để duy trì và phát huy truyền thống đạo đức tốt đẹp đọc kinh Mân Côi tôn vinh Đức Mẹ, tôi muốn gửi đến quý cha và quý tu sĩ đôi tâm tình thiêng liêng được khơi lên từ hai câu trong kinh Mân Côi: Kính mừng Maria đầy ơn phúc và cầu cho chúng con là kẻ có tội. Kính mừng Maria đầy ơn phúc. Trong ngày truyền tin, Thiên Thần đã chào Đức Mẹ, kính mừng Maria đầy ơn phúc. Lời chào của Thiên Thần được diễn tả như một định nghĩa về Đức Mẹ, nói lên căn tính của Ngài là người đầy ơn phúc. Ngay sau khi nói Đức Mẹ là người đầy ơn phúc, Thiên Thần còn nói Đức Mẹ là người có Thiên Chúa ở cùng và đẹp lòng Thiên Chúa. Đầy ơn phúc, có Thiên Chúa ở cùng, đẹp lòng Thiên Chúa là ba cụm từ bổ túc lẫn nhau, nói lên căn tính của một người thuộc về Thiên Chúa, có nghĩa cùng Chúa, được đầy tràn Thiên Chúa, được quyền năng đấng tối cao bao bọc và được xưng tụng như hòm bia Thiên Chúa. Đây chính là yếu tố căn bản và nền tảng, là suối nguồn, là sự cao đẹp và quý báu nhất, nói lên căn tính thực sự của Đức Mẹ. Về phần mình, Đức Mẹ ý thức và trân trọng tình nghĩa của Thiên Chúa như kho tàng quý giá, như nền tảng của cuộc đời mình và hạnh phúc vì được Thiên Chúa che chở, bao bọc và thương yêu. Vì thế, Đức Mẹ đã thốt lên lời ca tán tụng: Linh hồn tôi ngợi khen Thiên Chúa, vì Thiên Chúa đã nhìn đến phận hèn của nữ tỳ Ngài. Nữ tỳ là người tôi tớ, thuộc về chủ, được định nghĩa trong mối tương quan với chủ. Mẹ Maria ý thức về mối tương quan này và trân trọng, hạnh phúc được ở trong mối tương quan này. Suy niệm về Đức Mẹ giúp chúng ta, các linh mục và các tu sĩ của Chúa, khám phá lại và ý thức về căn tính của chúng ta. Linh mục và tu sĩ là người môn đệ được Chúa Giêsu chinh phục để thuộc về Chúa, tham dự vào sứ mệnh của Chúa, lấy ao ước và tâm tư của Chúa làm ao ước và tâm tư của chính mình. Để sống đúng căn tính của mình, chỉ tin có Chúa thôi thì chưa đủ. Chỉ biết mình là linh mục hay tu sĩ của Chúa thôi cũng chưa đủ. Cần phải học nơi Đức Mẹ, sống hạnh phúc trong tình nghĩa của Chúa, hãnh diện vì được thuộc về Chúa và sẵn sàng dâng hiến trọn vẹn cuộc đời mình cho Chúa, để phục vụ Chúa với tất cả tâm hồn của mình. Đây là thách đố của thế giới và của chính Chúa Giêsu dành cho các linh mục và các tu sĩ hôm nay. Dĩ nhiên, Nói theo mẫu gương của Đức Mẹ chắc chắn không phải là việc dễ dàng, nhưng chúng ta được khích lệ vì trong lịch sử của hội thánh, nhiều vị thánh có những vị xem ra rất bình thường, đã đi trước chúng ta và thành công trong hành trình noi gương Đức Mẹ. Tôi xin được ghi lại đây ba vị thánh quen thuộc. Thánh Phaolô. Đọc các thư của Thánh Phaolô, chúng ta dễ dàng nhận thấy những nét phản chiếu gương sáng của Mẹ Maria trong tâm tình trân quý tình nghĩa của Chúa, sẵn sàng chịu thiệt thòi vì Chúa và từ bỏ mọi sự cho Chúa. Điều này được Thánh Phaolô bày tỏ rõ ràng trong nhiều lá thư, đặc biệt trong thư Ngài gửi tín hữu Philippe. Những gì xưa kia tôi cho là có lợi, thì nay vì Đức Kitô tôi cho là thiệt thòi. Hơn nữa tôi coi tất cả mọi sự là thiệt thòi so với mối lợi tuyệt vời là được biết Đức Kitô Giêsu, Chúa của tôi. Vì người, tôi đành mất hết và tôi coi tất cả như rác để được Đức Kitô và được kết hợp với người. Thánh Josephine Bakita. Thánh Josephine Bakita, người gốc nước Suda thuộc Phi Châu, ngay khi còn tuổi thơ ấu, em Bakita đã bị bắt cóc và bị bán làm nô lệ, bị mua đi bán lại qua nhiều gia đình quý phái và sau cùng được đưa đến nước Ý. Ở đó, Bakita được thả tự do, được rửa tội và đi tu dòng các nữ tu Canossianes. Dĩ nhiên, ai cũng có thể hiểu được những nỗi đau đớn, nhiều khi rợn rùng, những nỗi cơ cực và nhục nhã của một người nô lệ. Thế mà trong một cuộc gặp gỡ sinh viên người Ý tại Bologna, khi được hỏi chị sẽ có thái độ nào nếu gặp lại những người đã bắt cóc chị và bán chị làm nô lệ, chị Josephine Bakita đã không ngần ngại trả lời, nếu tôi gặp lại những người đã bắt cóc tôi và bán tôi làm nô lệ, tôi sẽ không ngần ngại quỳ xuống hôn tay họ, vì nếu không có họ và không có những sự việc đã xảy ra cho tôi, thì làm sao tôi có thể biết được Chúa Giêsu và trở thành nữ tu? Đúng là một tâm hồn đầy ân phúc và biết trân trọng tình nghĩa của Chúa. Thảm cảnh đã được coi là dịp may, và những kẻ thù nghịch hung bạo đã được coi là ân nhân. Chỉ vì qua họ và qua các thảm cảnh đó, chị được biết Chúa Giêsu. Trần Phước Andre Phú Yên. Vị thánh thứ ba gần gũi với chúng ta hơn. Đó là Chân Phước thầy giảng Andre Phú Yên. Khi quan tòa dụ dỗ rồi đe dọa bắt phải chối Chúa, cậu Andre Phú Yên đã trả lời, làm sao tôi có thể chối Chúa Giêsu được? Ngài đã chết vì tôi, thì tôi cũng phải chấp nhận chết vì Ngài. Tình yêu đáp trả tình yêu, mạng sống đáp trả mạng sống. Cha Đắc Lộ tường thuật thái độ của thầy giảng Andre Phú Yên vào giờ tử đạo như sau. Tới nơi sử hồng phúc, thầy Andre tốt lành quỳ gối xuống ngay, thầy chào từ giã mọi tín hữu, đồng thời khuyên bảo họ hãy trung thành với Thiên Chúa và tín thác trong đức tin. Về phần thầy, họ chẳng nên đau buồn làm chi, nhưng hãy cầu xin Chúa cho thầy được trung thành đến cùng, giữ nghĩa cùng Đức Chúa Giêsu cho đến hết hơi thở, cho đến trọn đời. Cầu cho chúng con là kẻ có tội. Trong hành trình theo Chúa Kitô, các linh mục tu sĩ, cũng như mọi tín hữu, chúng ta thường phải trải qua những kinh nghiệm đau đớn về tội lỗi và những yếu đuối của mình. Trong kinh nghiệm sống này, Mẹ Maria hiện diện như niềm cậy trông, như nơi ẩn náu vững chắc và an toàn cho các kẻ có tội. Vì vậy, các tín hữu khi đọc kinh Mân Côi không ngớt kêu xin Đức Mẹ cầu bầu cùng Thiên Chúa cho mình là kẻ có tội. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Khó khăn trong việc nhận ra tình trạng tội lỗi của mình. Nhiều khi trong lòng mỗi người có một bức màn che lấp không cho người ta nhìn thấy chính mình. Bức màn ấy nhiều khi cũng cản trở chúng ta trong việc gặp gỡ tha nhân với con tim rộng mở và ngăn cản chúng ta nhận ra Chúa Giêsu và nghe được những lời đầy âu yếm của Ngài. Này đây ta đứng ở cửa và gõ, nếu ai nghe tiếng ta và mở cửa cho ta, ta sẽ vào nhà nó, dùng cơm tối với nó và nó với ta. Hỡi dân ta đã làm gì cho ngươi, hay là ta đã làm gì phiền lòng ngươi, hãy trả lời cho ta. nhiều khi người môn đệ không còn khả năng chặn lòng trước những lời âu yếm của Chúa. Vì thế, lời cầu nguyện, Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, trở thành lời cầu. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con biết nhận ra mình là kẻ có tội. Trong hành trình thiêng liêng, người ta giống như người mù, không nhận ra tình trạng đáng thương của mình. Vì vậy, cần phải học theo người mù thành Jericho mà kêu van xin Chúa, lạy Chúa xin cho con được thấy. Thánh Ignacio Loyola khi hướng dẫn linh thao trong bài suy niệm về tội, thường khích lệ người tĩnh tâm cầu xin Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần ơn cảm nghiệm sâu xa tình trạng tội lỗi của mình. Trong lời khuyên của Thánh Ignacio, có ba điều cần được chú ý. Điều thứ nhất, Thánh Ignacio nói phải cầu xin với từng ngôi trong ba ngôi Thiên Chúa, có nghĩa là phải nài nỉ van xin. Điều này cần thiết không phải vì Thiên Chúa khó ban ơn, nhưng vì lòng người không thật tình, hay thật tình mà không sâu đậm khi xin ơn biết mình. Điều thứ hai là không chỉ xin ơn biết mà còn xin ơn cảm nghiệm sâu xa tội lỗi của mình. Nếu chỉ biết, người ta khó có thể đi đến quyết định chừa bỏ, nhưng cái biết cùng với cái cảm sẽ thúc đẩy người ta quyết định. Điều sau cùng là không chỉ xin biết được các tội mình đã phạm, nhưng cảm nghiệm sâu xa tình trạng tội lỗi của mình. Cầu nguyện cho các kẻ có tội. Là môn đệ của Chúa, nhất là trong trách nhiệm mục vụ, chúng ta không chỉ quan tâm đến tội lỗi của chúng ta, mà còn phải mở trí lòng ra với toàn thể giáo hội và thế giới, nhất là những người chúng ta có trách nhiệm mục vụ trực tiếp. Chúng ta cần mời gọi mọi người cầu nguyện, ăn năn sám hối, cải thiện đời sống và đồng hành với họ trong hành trình cải thiện đời sống của họ. Hơn nữa, chúng ta cần phải hy sinh hãm mình để đền tội thay cho họ. Tại Lộ Đức và tại Fatima, Đức Mẹ đều kêu gọi cầu nguyện cho các kẻ có tội được ơn ăn năn hối cải và ăn chay hy sinh hãm mình để đền tội thay cho kẻ có tội. Tại Lộ Đức, Đức Mẹ nói với em Bernadette, mẹ hứa cho con được hạnh phúc nhưng ở đời sau. Ở đời này, con có chấp nhận chịu đau khổ để cầu nguyện cho những người có tội, được ơn ăn năn trở lại không? Em bé Bernadette đã chấp nhận. Tại Fatima, cùng với việc kêu mời đọc kinh mân côi, Đức Mẹ cũng kêu gọi hy sinh hãm mình để đền tội thay cho các kẻ có tội. Các con hãy cầu nguyện thật nhiều và hãy hy sinh hãm mình để đền thay cho kẻ có tội. Bởi vì sẽ có nhiều người bị sa vào hỏa ngục do không có ai hy sinh đền tội và cầu nguyện cho họ. Kính thưa quý cha và quý tu sĩ, tôi chỉ còn một điều muốn nói, đó là chúng ta hãy khích lệ nhau, thúc đẩy nhau noi gương Đức Mẹ, nhất là trong tháng mân côi, tìm kiếm Chúa Giêsu, say mến Ngài, trân trọng tình nghĩa của Ngài. Sống xứng đáng với tình yêu của Ngài và cố gắng giữ gìn thế nào để tình yêu dành cho Ngài không bao giờ bị hao mòn. Thân mến chào quý cha và quý tu sĩ. Giuse Đinh Đức Đạo, Giám mục Giáo phận Xuân Lộc. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày lời chủ tranh tháng 10 năm 2018 của Đức Giám mục Giáo phận Xuân Lộc gửi đến quý linh mục tu sĩ trong giáo phận. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Trước khi đi vào chuyên đề vai trò người đàn ông trong gia đình, một lần nữa, hôm nay, chúng tôi xin được ôn lại vài điểm trong linh đạo của bậc hôn nhân. Cộng tác với Thiên Chúa để sinh sản con cái là một sứ mệnh vô cùng cao cả đối với người tín hữu Kitô. Chính vì thế mà không có con là điều làm cho nhiều cặp vợ chồng phải đau khổ không ít. Trong Kinh Thánh, Thiên Chúa được mặc khải thiết yếu như đấng tạo hóa Điều đầu tiên chúng ta học biết về Thiên Chúa trong sách Khởi Nguyên là Ngài đã tạo dựng trời đất. Và hình ảnh cuối cùng về Thiên Chúa mà Tân Ước tỏ bày cho chúng ta là Ngài đang tạo dựng trời mới và đất mới. Thiên Chúa nói, ta đang làm cho mọi sự nên mới mẻ. Điều này chứng tỏ rằng đây là một tiến trình đang diễn ra. Ngài đang đưa mọi sự đi vào vĩnh cửu. Thiên Chúa là đấng đang tác tạo mọi sự, và con người là cộng tác viên của Ngài. Điều này càng được thấy rõ hơn qua hôn phối. Xuyên suốt toàn bộ Kinh Thánh, mối quan hệ của Thiên Chúa với dân riêng của Ngài được so sánh với hôn phối. Như vậy, qua kinh nghiệm của đời sống hôn nhân, con người có thể học hỏi nhiều chân lý về Thiên Chúa. Qua kinh nghiệm của đời sống vợ chồng, con người gặp gỡ Thiên Chúa bằng nhiều cách thế mới mẻ. Trong sách Tiên tri Hô-sê, Thiên Chúa đối xử với dân Ngài như người chồng đối xử với vợ mình. Vị tiên tri này viết, Thiên Chúa phán, trong ngày đó, các ngươi sẽ gọi ta là mình ơi, chứ không là ông chủ ơi nữa. Ta sẽ đến hôn ngươi với ta đến muôn đời. Thiên Chúa muốn chúng ta đến với Ngài bằng tình yêu, chứ không bằng sợ hãi, bằng niềm xác tín, chứ không bằng mù quáng. Tình yêu say đắm của vợ chồng là điều không hề có trong quan hệ chủ tớ. Về phần mình, tiên tri Isaiah sử dụng hình ảnh của quan hệ vợ chồng để nói lên niềm vui của Thiên Chúa được ở giữa dân Ngài. Như cô dâu là niềm vui cho chú rể, người cũng là niềm vui cho Thiên Chúa ngươi thờ. Văn minh kỹ thuật càng tiến bộ, nhịp sống càng nhanh chóng, con người lại càng bận rộn đến độ không còn quan tâm đến người khác. Nhưng Thiên Chúa vẫn luôn vui thỏa về con người. Trái tim của Ngài vẫn không ngừng rung nhịp vì con người. Chúa Giê-xu cũng đã nhiều lần sử dụng hình ảnh của hôn phối để nói về nước trời. Ngài ví mình như chàng rể và so sánh nước trời với một tiệc cưới. Hình ảnh này được xem là tuyệt đỉnh của lịch sử nhân loại. Sách Khải Huyền viết, nay đã tới ngày cử hành hôn lễ con chiên, và hiền thê của Ngài đã trang điểm sẵn sàng. Sự bất trung và phản bội của con người đối với Thiên Chúa cũng được Kinh Thánh so sánh với hành vi ngoại tình. Tiên tri Jeremiah ví tội tôn thờ ngẫu tượng với ngoại tình. Cũng vì tất cả những vụ ngoại tình mà ta đã trao giấy ly hôn cho con chị là Israel phản bội và đuổi đi. Chúa Giê-xu đã lấy lại hình ảnh này khi Ngài nói đến thời đại của Ngài như một thế hệ ngoại tình. Chúa Giê-xu không có ý nói đến sự yếu đuối của con người về phương diện tính dục. Điều Ngài ám chỉ đến ở đây chính là sự bội phản của cả một dân tộc khi họ xé bỏ hôn ước với Thiên Chúa. Trong suốt lịch sử giáo hội, các tác giả của Kitô giáo đã không ngừng khai thác những tương đồng giữa tình yêu vợ chồng với các mầu nhiệm đức tin. Thiên Chúa không chỉ thiết lập hôn nhân để con người sinh sản và mang lại lợi ích cho nhân loại. Qua tình yêu vợ chồng, Ngài muốn tỏ bày chính sự hiện hữu của Ngài. Ngài thiết dựng hôn nhân giữa nhân loại như một tấm biển chỉ đường hướng đến chính mầu nhiệm của Ngài. Là những con người với trí khôn có giới hạn, chúng ta cần có những biểu tượng để gia tăng sự hiểu biết. Tình yêu giữa một người nam và một người nữ là một biểu tượng mang một ý nghĩa sâu xa mà trí khôn loài người không thể nào múc cạn. Theo một câu chuyện của người Do Thái, có hai anh em nhà kia cùng làm việc chung với nhau trong một thửa ruộng. Cứ mỗi đêm, hai anh em chia đều cho nhau những gì họ thu hoạch được và mang về nhà mình. Một người sống độc thân và một người phải chạy cơm, chạy gạo cho nhiều miệng ăn. Người sống độc thân luôn nghĩ rằng người anh em có gia đình của mình cần nhiều lúa thóc hơn, cho nên hằng đêm lén lấy phần của mình cho vào kho của người có gia đình. Người có gia đình thì trái lại cho rằng người anh em độc thân của mình sẽ không có con để lo cho tuổi già. Lo cho tương lai của người anh em của mình, cho nên mỗi đêm, người có gia đình cũng lén lút lấy bớt phần thu hoạch của mình để cho vào kho của người anh em của mình. Một đêm nọ, trên đường đi đến kho lẫm của nhau, họ gặp nhau. Thế là hai anh em đã hiểu được việc làm của mỗi người. Họ ôm lấy nhau với một sự cảm thông sâu xa. Thiên Chúa đã chứng giám điều đó, và Ngài nói, đây là một nơi thánh thiêng, đây là nơi có tình yêu, ta muốn các ngươi dựng lên đền thờ của ta tại chỗ này. Nơi thánh thiêng chính là nơi mà Thiên Chúa được tỏ bày cho dân của Ngài. Đây là nơi mà có người gặp gỡ nhau trong tình yêu thương. Hôn nhân có thể là nơi thánh ấy. Hôn nhân là nơi mà tình yêu của Thiên Chúa được công bố cho thế giới. Như Thánh Phaolô đã quảng diễn trong thư gửi cho giáo đoàn Ê-phê-sô, hôn nhân là bí tích, nghĩa là dấu chỉ của sự kết hiệp của Chúa Kitô với giáo hội của Ngài. Trong đoạn 5, từ câu 25 đến câu 33, Thánh Phaolô viết như sau. Người làm chồng hãy yêu thương vợ, như chính Chúa Kitô yêu thương hội thánh và hiến mình vì hội thánh. Như vậy, người thánh hóa và thanh tẩy hội thánh bằng nước và bằng lời hằng sống, để trước mặt người có một hội thánh xinh đẹp lộng lẫy, không tỳ ố, không vết nhăn hoặc bất cứ một khuyết điểm nào, nhưng thánh thiện và tinh tuyền. Cũng thế, chồng phải yêu vợ như yêu chính thân thể mình. Yêu vợ là yêu chính mình. Quả vậy, có ai ghét thân xác mình bao giờ? Trái lại, người ta nuôi nấng và chăm sóc thân xác mình, cũng như Chúa Kitô nuôi nấng và chăm sóc hội thánh, vì chúng ta là bộ phận trong thân thể của người. Sách thánh có lời chép rằng, chính vì thế mà người đàn ông sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương một thịt. Mầu nhiệm này thật là cao cả. Tôi muốn nói về Chúa Kitô và Hội Thánh. Vậy, mỗi người trong anh em hãy yêu vợ như chính mình, còn vợ thì hãy kính sợ chồng. Với lời khuyên nhủ trên đây của Thánh Phaolô về đời sống hôn nhân, chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.
Phần ở trong sáng hồi chung. sức xây đời cho sáng ngời văn minh tình thương. Gia đình tôn giáo hãy xây nền văn hóa sự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này. Mái ấm gia đình là trường học đầu tiên, sinh sống gia đình là nơi để yêu thương, ánh sáng gia đình là dâng trao trái tim. Gia đình tôn giáo là thành phần ở trong giáo hội, chung sức xây đời cho sáng ngời văn minh tình thương. Gia đình tôn giáo hãy xây nền văn hóa sự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này. Mái ấm gia đình là nhà nguyện đầu tiên, sức sống gia đình là trong tình yêu Chúa, ánh sáng gia đình là nơi cho chúng ta. Gia đình tôn giáo là thành phần ở trong giáo hội, chung sức xây đời cho sáng ngời văn minh tình thương. Gia đình tôn giáo hãy xây nền văn hóa sự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này.
Gia đình công giáo là thành phần ở trong giáo hội, chung sức xây đời cho sáng người văn minh tình thương. Gia đình công giáo hãy xây nền văn hóa sự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này.
Mái ấm gia đình là trường học đầu tiên, sức sống gia đình là nơi để yêu thương, ánh sáng gia đình là dâng trao trái tim. Gia đình tôn giáo là thành phần ở trong giáo hội, chung sức xây đời cho sáng ngời văn minh tình thương. Gia đình tôn giáo hãy xây nền văn hóa sự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này. Mái ấm gia đình là nhà nguyện đầu tiên, sức sống gia đình là trong tình yêu Chúa, ánh sáng gia đình là nơi cho chúng ta. Gia đình tôn giáo là thành phần ở trong giáo hội, chung sức xây đời cho sáng ngời văn minh tình thương. Gia đình công giáo hãy xây nền văn hóa sự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này. Hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Hiểu để sống đức tin do Đình Tuấn phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, trong chuyên mục Hiểu để sống đức tin tuần trước, chúng ta đã có dịp lắng nghe câu trả lời của cha giáo Giuse Phan Tấn Thành, dòng Đa Minh cho vấn nạn. Cánh chung là gì? Trong chuyên mục Hiểu để sống đức tin hôm nay, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe phần giải đáp của cha cho vấn đề: tại sao lại cầu nguyện cho các linh hồn được yên nghỉ? quý vị và các bạn thân mến. Tại nhiều nơi trên thế giới, người ta tin rằng sau khi chết, thì hồn ma đi lưu lạc trên không trung, hoặc là để đi kiếm ăn hay là để đi quấy nhiễu. Vì thế mà những người sống phải làm lễ trừ tà, hoặc cúng cơm nước cho người qua đời. Tuy nhiên, ngay từ trong Cựu Ước, người Do Thái tin rằng những hồn của người chết không lưu lạc đi hoang, nhưng họ được an nghỉ trong Chúa. Chúng ta có thể lấy một ví dụ từ sách Khôn Ngoan ở chương 3 câu 1. Linh hồn của những người công chính thì ở trong tay Chúa. Vì thế, không có chuyện cầu xin cho các linh hồn được nằm yên, đừng có về quấy nhiễu bà con. Nhưng mà sách Khôn Ngoan nói rằng, linh hồn những người công chính thì ở trong tay Chúa. Thế còn linh hồn các người bất lương thì đi đâu? Chắc là họ đi lang thang, nằm đầu đường xó chợ, phải không thưa cha? Trong những tác phẩm cổ xưa của Cựu Ước, người ta quan niệm rằng, tất cả các người đã chết, dù tốt dù xấu, đều xuống dưới âm phủ. Vào thời các ngôn sứ, mới có sự phân biệt số phận khác nhau giữa người lành với người dữ. Hoặc là trong âm ti, các người dữ nằm dưới, các người lành nằm trên. Hoặc là các người lành sẽ được Chúa cứu ra khỏi âm ti. Sang đến thời Tân Ước, thì sự phân biệt lại càng rõ rệt hơn nữa. Các người dữ sẽ xuống hoàng ngục, còn người lành sẽ được lên thiên đàng. Dù sao thì không hề có chuyện hồn các người chết đi lang thang. Nếu vậy thì cần chi phải cầu cho các linh hồn được an nghỉ? Họ nằm yên một chỗ rồi, đâu có động đậy gì nữa đâu, thưa cha. Đúng rồi, khi đã chết thì con người buông tay nằm xuống bất động. Chúng ta gọi là an nghỉ, hay là ngủ giấc ngàn thu. Nếu chỉ có vậy thôi thì chẳng cần phải cầu nguyện làm chi. Tuy nhiên, các Kitô hữu thì nghĩ khác. Chúng ta tin rằng, con người chết thật, nhưng cái chết của con người khác với cái chết của thú vật hay cây cỏ. Thân xác của con người nằm yên bất động thật đấy, nhưng phần linh thiêng của con người vẫn tồn tại. Nhiều tôn giáo cho rằng, phần linh thiêng gọi là linh hồn, hoặc là phảng phất trên không trung, hay là đầu thai vào kiếp khác. Còn người Kitô hữu thì tin rằng, linh hồn về với Chúa, nơi mà con người tìm được hạnh phúc tuyệt đối của mình. Và để diễn tả trạng thái hạnh phúc ấy, Kinh Thánh cũng như Phụng Vụ đã sử dụng nhiều từ ngữ khác nhau. Các từ ngữ này chỉ diễn tả được một phần nào thực tại mà không miệng lưỡi nào có thể tả được. Như Thánh Phaolô nói trong thư thứ hai gửi Côrintô, chương 12 câu 4. Nói chung, người ta cố gắng hình dung thực tại bằng hai đường lối khác nhau. Một đàng là xóa bỏ những vết tích hữu hạn mà ta gặp thấy ở trên đời này. Đàng khác lại phóng đại lên trăm ngàn lần những gì mà ta quan niệm là hạnh phúc. Cha có thể cho vài ví dụ về đường lối thứ nhất là xóa bỏ hết những gì hữu hạn của con người, được không thưa cha? Ở trên đời này, chúng ta đã có cảm nghiệm nhiều về buồn sầu, chia ly, bệnh tật, chết chóc, bất công, vân vân. Những cái đó làm cho con người phải đau đớn khổ sở, mất vui sướng hạnh phúc. Vì thế mà ta mong rằng, trong thế giới bên kia sẽ không còn vết tích của những bất toàn đó nữa. Ta có thể thấy một ví dụ ở sách Khải Huyền, chương 21, câu 4. Thiên Chúa sẽ lau sạch nước mắt họ. Sẽ không còn sự chết, cũng sẽ chẳng còn tang tóc, kêu than và đau khổ nữa, vì những điều cũ đã biến mất. Một cách tương tự như vậy, ở chương 22 câu 5, sách Khải Huyền viết, sẽ không còn đêm tối nữa, họ sẽ không cần đèn đuốc hay ánh sáng mặt trời, vì Thiên Chúa chiếu soi họ, và họ sẽ hiển trị đời đời. Các mối phúc thật ở chương 6 của Tin Mừng Thánh Luca cũng được diễn tả theo lối đó. Mai sau sẽ không còn đói khát, khóc lóc, xì vả và oán hờn nữa. Như vậy, khi cầu xin cho các linh hồn được an nghỉ, tức là chúng ta trình bày một điều tiêu cực. Ở đời này, mình đã lao động mệt nhoài rồi, hy vọng đời sau có thể an nghỉ, ngủ từ sáng đến tối luôn, có phải vậy không thưa cha? Không phải thế. Tiếng an nghỉ được dùng trong phụng vụ mang một ý nghĩa khác. Nó đồng nghĩa với bình an, hòa bình, shalom trong tiếng Do Thái. Từ này không phải là tiêu cực mà cũng không phải là tĩnh. Bình an có nghĩa là sống trong tình nghĩa với Chúa, vượt qua những chướng ngại do tội lỗi đã gây ra, tựa như hiềm thù, chết chóc. Bình an có nghĩa là thông hiệp, yêu thương. Trong kinh cầu các người qua đời, chúng ta cũng cầu cho họ được về chiêm ngưỡng nhan Chúa, được về chầu Chúa. Đó là một ý niệm tiêu cực hay tích cực. Con nghĩ rằng, mình đã chầu Chúa suốt ngày thì chắc là mệt và chán lắm phải không, thưa cha? Các từ chầu Chúa, chiêm ngưỡng nhan Chúa, hưởng kiến, đều đồng nghĩa với nhau. Chúng chỉ là những lối dịch hoa mỹ của một từ được dùng trong Tân Ước là nhìn thấy Chúa, mà chúng ta có thể đọc thấy ở thư thứ nhất của Thánh Phaolô gửi Côrintô, chương 13, câu 12. Bây giờ chúng ta thấy lờ mờ như trong một tấm gương, mai sau sẽ được mặt giáp mặt. Thánh Gioan cũng viết tương tự như vậy trong thư thứ nhất, chương 3, câu 2. Khi Đức Kitô xuất hiện, chúng ta sẽ nên giống như người, vì người thế nào chúng ta sẽ thấy người như vậy. Cần phải hiểu các từ ngữ này theo nghĩa so sánh. Ngày nay chúng ta cũng chỉ mới biết Thiên Chúa nhờ đức tin, chúng ta chỉ mới biết Thiên Chúa qua lời chứng tá của Kinh Thánh. Chúng ta mong sao tới ngày được diện kiến Thiên Chúa, được thấy dung nhan Ngài. Chiêm ngưỡng dung nhan, thấy mặt Chúa. Cần được hiểu theo nghĩa động, chứ không phải theo nghĩa tĩnh. Trong Thánh Vịnh, chúng ta đọc thấy nhiều lời khẩn nguyện, xin Chúa tỏ dung nhan Ngài để cho chúng ta được sống. Chiêm ngưỡng dung nhan có nghĩa là chia sẻ tình thân với ai, một đặc ân chỉ dành cho những bạn thân tình. Ở trong xã hội cổ truyền, kể cả ở Việt Nam chúng ta, không ai được phép nhìn ngắm dung nhan của Đức Vua. Mỗi lần vua đi ngang qua thì hết mọi người phải sụp lại cúi đầu che mặt hết. Duy chỉ có các cận thần mới được chiêm ngưỡng long nhan mà thôi. Bởi thế, khi vịnh gia xin phép được chiêm ngưỡng nhan Chúa, ông ước ao được Chúa kể vào hàng cận thần, được sống kể bên Chúa mãi mãi, không bao giờ phải xa cách. Nãy giờ chúng ta chỉ bàn đến những từ ngữ xem ra trừu tượng, tựa như là an nghỉ, bình an, ngắm nhìn Chúa. Tại sao không dùng những từ ngữ cụ thể hơn? Có phải ở trên thiên đàng ăn ngon, mặc đẹp, ở nhà lầu không thưa cha? Một vài tôn giáo đã hình dung thiên đàng theo những hình ảnh đó. Và chúng ta đừng vội trách họ là duy vật. Có lẽ đó chỉ là từ ngữ so sánh thôi, và chúng ta cũng có thể gặp ở trong Kinh Thánh nữa. ví dụ như từ thiên đàng, dịch bởi tiếng Anh paradise. Trong nguyên gốc Hy Lạp, nó có nghĩa là một vườn, nhắc lại nơi bồng lai tiên cảnh của tổ tiên trước khi phạm tội. Con người đã bị trục xuất khỏi nơi ấy, nhưng vẫn mong được quay về. Thiên đàng là nơi mà con người sống hài hòa với thiên nhiên, với vũ trụ, và nhất là với Thiên Chúa và giữa con người với nhau. Nhưng mà đối với tâm trạng của người xưa, quen hình dung các thực tại với những hình ảnh cụ thể hơn là với các ý niệm trừu tượng. Thiên đàng được mô tả như khu vườn nhiều hoa trái với dòng sông tươi mát. Như vậy, ở trên đời này, chúng ta thấy rằng, quan niệm về hạnh phúc thường bị đóng khung bởi những kinh nghiệm hữu hạn. Dù vậy, trong các dụ ngôn phúc âm, Chúa Giê-xu cũng dùng những kinh nghiệm đó để giải thích bản chất của nước Thiên Chúa. Một hình ảnh khá quen thuộc trong kinh nghiệm của các tôn giáo là bữa tiệc. Có những dụ ngôn ví nước trời với bữa tiệc hay tiệc cưới cũng vì vậy đó. Bởi vì hạnh phúc không phải chỉ là vấn đề giải quyết nạn đói của bao tử, hay là đồ cao lương mỹ vị cho khoái khẩu, nhưng còn là không khí tưng bừng nhộn nhịp của buổi lễ, với sự tham dự của hết mọi người bà con thân thích nữa. Như vậy, khi nói đến hạnh phúc đời sau, chúng ta chỉ sử dụng những lối so sánh, chứ không thể diễn tả cụ thể được, phải không thưa cha? Đúng như vậy. Những kinh nghiệm hữu hạn của chúng ta hiện nay không đủ khả năng để diễn tả những thực tại siêu phàm. Chúng ta chỉ biết chắc một điều. Hạnh phúc của chúng ta chính là Thiên Chúa, sức sống vô biên. Nếu chúng ta được Thiên Chúa thì chúng ta được thông dự vào sự sống sung mãn, cùng với những ưu phẩm mà chúng ta cho là hạnh phúc, tình yêu, công bằng, tự do. Sự sống sung mãn bao gồm những hoạt động tinh thần ở cao điểm, hiểu biết, yêu mến. Sự sống sung mãn bao gồm sự liên kết với đồng loại và với vũ trụ. Trái lại, khi mất Thiên Chúa là chúng ta mất sự sống vĩnh cửu, mất tự do, mất yêu thương. Con người trở nên cô độc, bị tù hãm trong chính mình, không còn khả năng thông hiệp với tha nhân nữa. Họ sống trong tuyệt vọng, đêm tối. Quý vị và các bạn thân mến, mục hiệu đời sống đức tin tuần này xin tạm ngưng nơi đây. Chúng ta sẽ tiếp tục thảo luận câu hỏi, tại sao người qua đời được gọi là về nhà cha, trong chuyên mục này và lần phát tới. Mong quý vị và các bạn đón nghe.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Đêm về lạnh ướt ngục tôi, ngược nhìn lên lời kinh run đầu lưỡi. Chúa đâu rồi, Chúa đâu rồi, nguyện cứu con, nguyện cứu con, lạy Chúa. Xác thân ra rời giáo gương sáng ngời, tiếng chiêng reo gọi pháp trường đón đợi. Tư thần bên con rồi vang hồi trong vui rộn ra như lời Chúa nói. Ôi trời ơi, xin ngài hãy tới Chúa trời ơi, cho con luôn luôn vững tin vì màu Chúa tuôn rơi hôm nào, cho con quên đi u sầu vì cuộc đời nào có nghĩa gì đâu. Nhưng kịp sống trên cao, vinh phúc đón chào, hòa lòng con ước ao. Dù cho thân con loang máu đào, hồn lướt về phía trời cao.
Những chiến công hiển hách của các thánh từ đạo làm cho hội thánh phát triển khắp nơi. Những chiến công đó giúp chúng ta thấy rõ, đối với Chúa thật là đắt giá, cái chết của những ai trung hiếu với người. Các ngài đã chết vì danh Chúa, nên cái chết đó là đắt giá đối với Chúa, cũng như đối với chúng ta. Tuy nhiên, những cái chết đó đắt giá là nhờ cái chết của một mình Đức Kitô. Một mình Đức Kitô khi cam lòng chết đã trả giá cho biết bao cái chết. Vì như hạt lúa, người không chết thì sẽ không sinh sôi nảy nở. Hiểu được giá trị của phúc từ đạo như thế, cho nên sau khi nghe bản án tại pháp trường An Hòa, phủ Cam Huế, ông Giuse Lê Đăng Thi kính cẩn quỳ cầu nguyện rồi hô lớn tiếng: vạn phúc, tôi sắp được từ đạo. Phúc lớn ấy ông cố gắng đón lấy, và ông cũng muốn cho người bạn tù của mình được lãnh nhận. Hạnh các thánh từ đạo ghi lại: sau một thời gian dài tận tâm hướng dẫn người bạn tù, đúng ngày bị hành quyết, cai đội Giuse Lê Đăng Thi thức dậy rất sớm. Ông đánh thức người bạn tù ấy, vì anh ta bị xử tử cùng ngày với ông, rồi đưa anh vào một góc nhà giam. Ông nghiêm trang đổ nước rửa tội cho anh, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Chiến công hiển hách của cuộc đời Thánh Giuse Lê Đăng Thi đã làm cho hội thánh phát triển ngay khi ông còn là một tù nhân sống chung với các tù nhân khác. Giuse Lê Đăng Thi sinh năm 1825 tại xứ Kẻ Văn, làng Văn Quy, tỉnh Quảng Trị, trong một gia đình binh nghiệp. Lớn lên, anh cũng theo nghề của cha, phục vụ trong quân đội nhà vua. Một thời gian sau, anh được thăng trưởng vệ trông coi lính ở Hà Tĩnh, rồi được rời vào Nghệ An. Cuộc đời cầm quân thật dễ dàng để tạo nghiệp, trở thành anh hùng liệt sĩ của đất nước. Nhưng chàng trai trẻ Giuse Lê Đăng Thi lại tìm kiếm phúc anh hùng từ đạo vì nước trời. Thật may cho anh, vua Tự Đức sau một thời gian vách hại đạo gay gắt, đã ra thêm một chiếu chỉ bắt lấy tất cả các quan có đạo. Chiếu chỉ viết: những quan nào theo tà đạo, dù thành thực bỏ đạo cũng phải truất chức. Cần phải điều tra cẩn thận để tìm thêm những viên chức triều đình theo tà đạo. Những ai không tố giác hoặc chứa chấp trong nhà mình cũng bị trừng phạt y như chúng. Tháng Giêng năm 1860, chiếu chỉ này của vua Tự Đức được áp dụng triệt để trên toàn quốc. Vì có kẻ tố giác, nên ông cai Lê Đăng Thi bị bắt ngày 29 tháng Giêng, cùng với một số bạn đồng ngũ khác, và bị giải về Quảng Trị. Ông vui vẻ nhận mình là cai đội và là Kitô hữu. Cuối tháng 2, ông phải ra tòa cùng với 31 quân nhân khác. Không có con đường nào khác cho người làm trái lệnh vua. Ông cai Lê Đăng Thi nhận án xử giảo,
nhưng quan hẹn đến cuối tháng 10 mới thi hành án. Suốt thời gian trong tù, vì là người có cấp bậc cao nhất, ông Cai Thi khích lệ các anh hùng đức tin cùng bị giam bằng lời nói và nhất là bằng mẫu gương trung thành can đảm. Cũng do chức vụ ấy, ông bị mang gông rất nặng và bị đánh đập tra tấn nhiều hơn mọi người. Ông nói, tôi không rõ Chúa có cho tôi sống đến ngày tử đạo không. Tôi sợ bệnh tật làm tôi chết sớm hơn. Than ôi, chắc vì tội tôi nên Chúa từ chối cho tôi ơn trọng ấy. Quả thật lời Chúa đã hứa, ai xin thì sẽ được. Lòng khát mong được phúc tự đạo của ông đã được Chúa nhậm lời. Ngày 24 tháng 10 năm 1860, ông Cai bị dẫn đi hành hình. Viên quan đề nghị ông lần cuối cùng nên xuất giáo và hứa xin vua ân xá, nhưng ông Cai Thi quyết liệt từ chối. Lý Hình quấn một sợi dây vào cổ ông, rồi chia ra hai bên cho hai người kéo thật mạnh, cho tới khi chứng nhân của Chúa Kitô tắt thở. Các tín hữu phủ cam tổ chức lễ an táng đông đảo tại xứ mình. Hiện nay, hài cốt vị tử đạo còn được lưu giữ tại nhà thờ dòng Chúa Cứu Thế ở Huế. Thánh Augustino đã nói, quả thật, các tín hữu và các vị tử đạo đều đã được Chúa trả giá, nhưng lòng tin của các vị tử đạo đã được minh chứng bằng chính giá máu các ngài đổ ra. Lạy Chúa, con khát khao được phúc tử đạo như Thánh Giuse Lê Đăng Thi. Xin Chúa cho con lãnh phúc tử đạo bằng đời sống chứng tá và gương lành thánh của con trong suốt cuộc đời. Amen.
Cho con luôn luôn vững tin vì màu Chúa tuôn rơi hôm nào. Cho con quên đi u sầu vì cuộc đời nào có nghĩa gì đâu. Nhưng kịp sống trên cao vinh phúc đón chào, hòa lòng con ước ao. Dù cho thân con loáng máu đào, hồn lướt về phía trời cao. Cho con luôn luôn vững tin vì màu Chúa tuôn rơi hôm nào. Cho con quên đi u sầu vì cuộc đời nào có nghĩa gì đâu. Nhưng kịp sống trên cao vinh phúc đón chào, hòa lòng con ước ao. Dù cho thân con loáng máu đào, hồn lướt về phía trời cao. Cho con luôn luôn.
Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh ngày mai. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.